đêm 22 tháng 12 âm lịch, bộ đội xuất kích. Khi đi ngang cánh đồng, chó trong làng sủa rang. Nhờ điều tra kỹ lưỡng từ trước, cán bộ và các chiến sĩ đã nắm vững địa hình đồn địch. Bộ đội chia làm hai mũi, vượt qua những mô đá sắc nhọn, tiến lên đỉnh đồi. Theo kế hoạch đã định, chúng ta sẽ bí mật đột nhập, chiếm nhà bọn chỉ huy. Các mặt cùng đánh vào, kết hợp với nội ứng, tiêu diệt quân địch. Hai tổ xung phong đi đầu, im lặng vượt qua rào dây thép gai, đến sân đồn, trước cửa trại lính. Tổ các đồng chí Quang Trung, Nam Long, Xuân Trường đang tiến vào, bỗng nghe từ lô cốt có tiếng một tên lính hỏi: "Ai?" Đồng chí Nam Long nói nhỏ: "Im đi, chúng tôi là Việt Minh, đến lấy súng của Tây, không đánh các anh em đâu." Trường hợp này không bàn với nhau ở nhà trước khi đi. Địch lập tức ném lựu đạn xuống tới tấp và bắn ra một loạt đạn. Đồng chí Quang Trung hội ý với tôi: "Lộ rồi, đề nghị anh và anh Hoàng Sâm hãy ở lại vị trí chỉ huy, chúng tôi vào đồn sẽ cử người bắt liên lạc." Địa điểm chỉ huy đã quy định ở sau một bờ đất sát đồn địch. Một lát sau, một chiến sĩ liên lạc dò dưới làn đạn của địch từ trong đồn ra báo cáo: "Các tổ xung phong đã lọt vào đồn." Trên đồn, tiếng súng nổ rác điểm những tiếng lựu đạn. Các chiến sĩ chiến đấu giáp lá cà quyết liệt với kẻ địch. Anh em trong đồn tiếp tục báo cáo: "Quân địch tại nhà tên chỉ huy và chỗ ở của bọn lính bắn súng ra như mưa." Cuộc chiến đấu diễn ra từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Các chiến sĩ vừa chiến đấu vừa hát. Tiếng hát lúc này có tác dụng động viên sĩ khí và giúp cho việc bắt liên lạc dễ dàng, nhưng đồng thời cũng làm lộ các vị trí chiến đấu của ta để cho quân địch phát hiện được mục tiêu dễ dàng. Chúng ta đã diệt được khoảng 20 tên địch, nhưng bọn còn lại vẫn dai dẳng chống cự. Thấy kéo dài cuộc chiến đấu không lợi, ban chỉ huy hạ lệnh rút khỏi đồn trước khi trời sáng, mặc dù nhiều chiến sĩ yêu cầu tiếp tục xung phong để tiêu diệt toàn bộ. Trong trận chiến đấu anh dũng này, tiểu đội trưởng Xuân Trường hy sinh. Một mình đồng chí Quang Trung đã dùng súng và dao giết 5 tên địch. Địch thiệt hại rất nặng, chúng ta thu 5 khẩu súng, một số đạn dược và bắt 3 tù binh. Bộ đội rút dần ngang cánh đồng về một khu rừng có những cây nhỏ, cách đồn địch khoảng 300 thước. Tảng sáng, mọi người có mặt đông đủ. Quân địch từ Bảo Lạc có thể tiếp diện lên. Bộ đội lợi dụng các lùm cây, đi sâu vào phía trong nghỉ một lát bên sườn núi, rồi chuyển hướng về phía nam. Trận tập kích đêm vào đồng mu tuy không thắng lợi theo như kế hoạch đã định, nhưng đã rèn luyện cho đội rất nhiều và đã xây dựng cho đội một truyền thống anh dũng chiến đấu. Qua bọn tù binh mới biết vì sao ta đã gặp khó khăn. Buổi trưa hôm ta tập kích, tên đồn trưởng người Pháp bắt được một lá thư của bọn thổ phỉ biên giới dọa tối hôm ấy chúng sẽ kéo đến hạ đồn. Vì vậy, bọn chỉ huy đã báo động binh lính chuẩn bị đối phó, súng lên đạn sẵn, quần áo nai nịch gọn gàng. Đêm đó, một nửa binh lính địch thức để đề phòng. Trường hợp bất ngờ và đặc biệt này, anh em binh sĩ nội ứng không kịp báo cho chúng tôi biết trước. Đại đội đi về hướng nam. Các chiến sĩ được lệnh tuyệt đối giữ bí mật, hết sức tránh để lại dấu vết dọc đường. Qua các đồn trại địch hoặc các làng mạc không có cơ sở của ta, phải im lặng hoàn toàn, tránh để lộ một tiếng ho, một dấu gậy. Ở những nơi trú quân, bộ đội thường lấy lá về trải nằm. Trước lúc đi, mọi người phải xóa sạch vết tích chỗ ăn ngủ nấu nướng. Ngay cả khi dừng lại dọc đường để ăn cơm hoặc ngồi nghỉ, lúc đi cũng phải nhặt từng chiếc lá gói thức ăn, từng hạt cơm rơi, không để lại dấu chỗ ngồi trên bờ cỏ. Đến trú quân ở một địa phương nào, cán bộ và chiến sĩ lập tức chia nhau đi giáo dục nhân dân vấn đề giữ gìn bí mật, phải thực hiện đúng 3 không: không có, không biết, không thấy. Dặn đi dặn lại cặn kẽ, từ người già đến các em nhỏ, và kiểm tra lại xem đồng bào đã thực sự hiểu chưa. Một số đồng bào gần biên giới thoáng thấy bộ đội, tưởng nhầm là thổ phỉ, hoảng hốt bỏ chạy. bộ đội đã thu thập tất cả những đồ đạc của cải nhân dân bỏ rơi dọc bờ ruộng, đem trả lại. Đồng bào rất cảm kích vì từ xưa tới nay chưa hề thấy một bộ đội nào lại tốt như vậy. Nhiệm vụ của trận đánh chưa hoàn thành, lần đầu trong đội có đồng chí hy sinh, anh em không khỏi có những suy nghĩ. Cán bộ đã giải thích cho các chiến sĩ, trong cuộc chiến đấu dài lâu, tất nhiên là phải có lúc thành lúc bại. Qua trận đánh lần này, chúng ta đã rút ra được nhiều kinh nghiệm để sau này chiến thắng lớn hơn. Tiết trời về cuối mùa đông, rét cắt da thịt. Nhiều đồng chí bị đau chân. Các cán bộ đã nêu cao tinh thần thương yêu, săn sóc chiến sĩ. Đồng chí Vũ Lập cởi chiếc áo ấm của mình đưa cho một chiến sĩ bị mệt. Nhiều cán bộ nhường giày cho những anh em đau chân. Có đồng chí cán bộ bị thương ở chân cũng nhịn đau, vui vẻ hành quân, cố gắng theo kịp bộ đội, do đó đã có tác dụng động viên các chiến sĩ. Một tối nọ, chúng tôi tới một bản máng có cơ sở của ta. Các cụ già chạy ra, cầm tay bộ đội nói: "Bây giờ các con mới đến, các mẹ đợi đã bao lâu nay rồi, phải ở lại đây vài ngày." Anh em chúng tôi đáp: "Chúng con chỉ ở lại một đêm nay thôi, sớm mai phải đi công tác rồi." "Các con khổ cực quá, phải ở lại đây nghỉ ngơi ít hôm để dân bản chăm nom chứ." Tại vùng này, đồng bào sợ thổ phỉ, của cải đều cất giấu rất sâu trong rừng. Đồng bào biết là không thể giữ chúng tôi lại lâu, ngay đêm đó cùng nhau vào rừng sâu bắt lợn bắt gà về. Sáng hôm sau, khi chúng tôi thức giấc thì lợn đã thịt, cơm canh đã xong xuôi. Sự săn sóc của nhân dân vùng biên giới hẻo lánh xa xôi này đã làm cho cả đội rất cảm động. Khi đã đi khá xa châu Bảo Lạc, cuộc hành quân biến thành cuộc vũ trang tuyên truyền. Chúng tôi tung truyền đơn, dán biểu ngữ, viết khẩu hiệu lên các đền chùa, đình chợ, nhà trường và họp meeting tuyên truyền tin chiến thắng. Về đến vùng Thông Nông vào ngày cuối năm, cơ sở vùng này rất tốt. Biết bộ đội về, anh em đã tự vệ canh gác khắp nơi. 5 giờ chiều, bộ đội đã hành quân, chỉ cách đồn địch dài 3 km. Dọc đường, đồng bào bày cỗ, đốt đuốc đón bộ đội, đem cả ghế ra cho bộ đội ngồi nghỉ. Anh em chúng tôi, ai nấy đều thấy rõ, mình là con đẻ của nhân dân, đang sống trong sự chăm nom, bảo vệ của nhân dân. Nửa đêm, chúng tôi trú quân lại trên một đỉnh núi ở gần làng. Đồng bào hẹn sáng sớm hôm sau sẽ đưa cơm nước lên. Sáng 30 Tết, bất chợt có người lên báo Tây kéo về càn. Toàn thể bộ đội phải bố trí chiến đấu, Tây sục sạo dưới làng. Một lát nghe có tiếng súng nổ, tưởng như đánh nhau to ở đâu. Trong đội có đồng chí Đức Cường đem qua hành quân đau chân tụt lại sao chưa về. Mọi người đều sốt ruột. Buổi sáng hôm đó không có cơm nước gì. Đồng bào dưới làng vẫn luôn luôn lên báo cáo tình hình. Đến chiều, đồng chí chủ nhiệm Việt Minh xã lên nói: "Tây vào rừng lùng, đến một cái hang thì thấy bên trong có người. Thằng quan hai cho lính vào định bắt, nhưng ở trong hang bắn ra. Chúng ở ngoài bắn vào. Hai bên bắn nhau một lúc. Thằng quan hai bảo lính về làng lấy rơm chất đầy cửa hang rồi đốt. Bên trong lại bắn dữ và có người xông ra, thế là tất cả bọn chúng bỏ chạy. Chính thằng quan hai Tây hốt hoảng chạy đến ôm lấy cổ đồng chí chủ nhiệm Việt Minh xã, nói: "Ê ê, cổng quan lớn." Ít hôm sau, đồng chí Đức Cường về. Chúng tôi biết chính đồng chí ấy đã bị dây ở trong hang. Đồng chí đã chiến đấu với 12 tên lính do thằng quan hai chỉ huy, bắn bị thương 2 tên và đuổi chúng chạy tán loạn. Lần ấy, đồng chí Đức Cường bị đội phê bình vì hành quân chậm trễ, nhưng lại được đồng bào địa phương tặng rất nhiều quà vì tinh thần chiến đấu dũng cảm. Để bù lại bữa sáng hôm đó không có gì ăn, các chị dưới làng đem lên rất nhiều bánh trái. Tối 30, bộ đội tới vùng rẻo cao của đồng bào Máng Trắng. Đồng bào được tin bộ đội về đã chuẩn bị bò lợn để khao quân. Ngày mồng một, đang liên hoan cùng đồng bào, thì anh Đồng tới. Anh Đồng suốt thời gian qua bị sốt luôn, nước da xanh tái. Thay mặt cơ quan chúc Tết, mừng bộ đội liên tiếp thắng trận và nói cho anh em nghe tình hình phong trào các nơi. Mọi người đều hết sức phấn khởi. Sáng mùng 2 Tết, trở về tổng Hoàng Hoa Thám, nơi khoảng 2 tháng trước đây, đội đã làm lễ thành lập. Bộ phận của anh Hoàng Văn Thái đi hoạt động mở rộng cơ sở ở vùng Nậm Ti, từ tỉnh Túc đến Phiêu Quắc, cũng vừa về tới nơi. Đồng bào đã mổ trâu giết lợn từ mấy hôm trước. Đúng như lời chúc mừng của một số đồng chí trong ngày thành lập đội, Trung đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã lớn lên thành một đại đội, đã lập nên được chiến công và bây giờ trở về đây ăn Tết với đồng bào. Phong trào tại hai tổng Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám đã sôi nổi hơn trước nhiều. Trên dọc một con suối trong rừng sâu, đồng bào đã cất sẵn mấy ngôi nhà dầu, mái lợp lá chuối, có sàn nứa cao ráo chờ bộ đội và chuẩn bị sẵn bò lợn bánh trái. Quà của nhân dân gửi về tặng đội do các trạm chuyển đến rất nhiều. Những gói giò, những thanh chè lam, những ống tre đựng đầy thịt muối để làm lương khô, những đôi giày vải do tự tay các mẹ các chị khâu, cùng với gạo, ngô, vải bóc. Mỗi món quà đều mang nặng tình thương yêu của đồng bào với những người con bộ đội cách mạng. Những ngày đầu xuân năm đó thật tưng bừng phấn khởi. Thi hành chỉ thị của Bác, đội luôn luôn nhớ đến nhiệm vụ của mình. Chính trị trọng hơn quân sự, tuyên truyền trọng hơn tác chiến. Cho nên trước khi đánh đã nghĩ đến mục đích tuyên truyền. Sau khi đánh lại tận dụng thắng lợi để mở rộng công tác tuyên truyền. Bây giờ, tin thắng lợi của đội đã đồn ra khắp các châu huyện. Nhận thấy nếu cuộc thắng lợi ấy chỉ có 100 người biết, thì chỉ có ảnh hưởng đối với 100 người. Nhưng nếu làm cho 1.000 người biết, thì về mặt chính trị, chẳng khác gì ta đã thu được 10 cuộc thắng lợi, hay là một cuộc thắng lợi lớn gấp 10. Chúng tôi cùng liên tỉnh đặt một kế hoạch mở rộng tuyên truyền, đi đôi với một kế hoạch mở rộng tổ chức cơ sở chính trị và lực lượng vũ trang. Trên báo Việt Nam Độc Lập, mấy số liền đều có những bài đặc biệt thuật lại các trận đánh của đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Vả lại, không phải chỉ đánh mới tuyên truyền được. Ngoài tác chiến ra, chúng tôi còn trực tiếp tiến hành công tác vũ trang tuyên truyền trong nhân dân. Vũ trang tuyên truyền là dùng lực lượng vũ trang để tuyên truyền chính trị, làm cho nhân dân tin tưởng ở sức mạnh của cách mạng, rồi từ đó đưa đến chỗ giác ngộ chính trị. Nhân dân khi thấy quân cách mạng có vũ khí thì hay tin tưởng vào vũ khí. Các cán bộ chiến sĩ đã chú ý dùng những lời lẽ đơn giản để nói cho đồng bào hiểu sức mạnh của vũ khí chỉ là một sức mạnh phụ thuộc, sức mạnh tinh thần của toàn dân đoàn kết mới là sức mạnh quyết định. Chúng tôi đã coi đó là một yêu cầu cơ bản của công tác tuyên truyền vũ trang. Nếu không làm cho nhân dân hiểu rõ điều đó thì không đạt được mục đích của công tác vũ trang tuyên truyền. Nhân dịp Tết, đội đã in những thiệp chúc mừng trên giấy hồng gửi cho các hội cứu quốc, các trường học, các thân hào, thân sĩ chúc sang năm mới. Nhân dân được hưởng muôn sự tốt lành, nước nhà sẽ giành được độc lập tự do. Đoàn thể tổ chức nhiều cuộc meeting đông đảo để báo tin thắng lợi, hô hào nhân dân ủng hộ đội quân cách mạng. Từ chợ đến quê, đâu đâu cũng đầy khẩu hiệu của giải phóng quân: kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân. Những tờ biểu ngữ: mỗi viên đạn một tên giặc. Truyền đơn hô hào binh lính thì có câu: quay súng lại bắn vào đầu quân giặc, đi theo quân giải phóng, được phát khắp nơi. Ảnh hưởng của cuộc chiến thắng khá sâu rộng. Bọn Tây Đồn, binh lính ta trong quân đội Pháp, đâu đâu cũng bàn tán phục tài dùng binh của cán bộ cách mạng, sợ lực lượng hùng hậu của quân cách mạng. binh lính nhắc nhiều đến các nữ chiến sĩ du kích bằng một thái độ đặc biệt khâm phục. Họ khuyên nhau nếu gặp quân cách mạng thì không nên chống cự, cứ theo hàng là tức khắc được đối đãi tử tế. Nhiều tên diệt gian phản động mới trước đây còn ra sức khủng bố cách mạng, nay bảo nhau kéo đến tìm cán bộ Việt Minh để ký giấy nhận tội, nguyện đem trả lại những tiền bạc, lễ vật đã đục khoét của nhân dân. Những người lừng chừng phần lớn ngã về cách mạng và ủng hộ cách mạng. Bà con hội viên thì hăng hái bội phần. Số cán bộ tình nguyện đi công tác thoát ly ngày càng tăng. Phong trào đấu tranh vũ trang sôi nổi trong nhân dân. Đến mỗi địa phương, sau khi tiến hành tuyên truyền, đội bắt tay ngay vào công tác tổ chức. Đội chọn một số thanh niên hăng hái, tiến hành huấn luyện, rồi giao nhiệm vụ cho họ tiếp tục công tác tại địa phương. Ngoài ra, đội còn lựa chọn một số thanh niên để đưa vào hội. Các anh em này sẽ được giáo dục rèn luyện dần trong quá trình ở bộ đội để sau này, khi cần, sẽ đưa về địa phương công tác, làm nòng cốt cho phong trào. Chúng tôi quyết định đi đôi với việc tác chiến phải dùng vũ trang tuyên truyền trực tiếp để gây dựng một khu vực rộng rãi từ các vùng rừng núi biên giới, Hòa An, gần tỉnh lỵ Cao Bằng cho đến các châu Nguyên Bình, Ngân Sơn, Chợ Rã. Dùng phụ cận các triền núi Phía Quắc, Phía Giả, Phía Biót. Sau mấy ngày Tết ngắn ngủi, đội gấp rút tiến hành công tác huấn luyện một thời gian, rồi phân tán đi hoạt động ở các nơi, vừa xây dựng cơ sở, vừa tranh thủ tác chiến với địch. Anh Hoàng Văn Thái đi về Phía Quắc, điều tra mỏ tỉnh Túc. Một trung đội ở lại vùng Benler, chờ cơ hội tiêu diệt địch. Một trung đội bố trí phục kích tại vùng Khâu Án, Ngân Sơn. Tôi tranh thủ thời gian viết lại những kinh nghiệm của các cuộc chiến đấu tại Khai Phát, Nà Ngần, Đồng Mu để trao đổi với các nơi. Hoạt động của chúng tôi phần lớn hướng về phía Nam. Bước sang đầu năm 1945, cuộc giao chiến giữa đồng minh và bọn phát xít xâm lược đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Phát xít Đức đang ngắt ngoải giữa hai gọng kìm siết chặt của Hồng quân Liên Xô và quân đội Anh Pháp. Tại Thái Bình Dương, sau khi mất phi luật Tân, đường liên lạc trên mặt biển của Nhật hầu như bị cắt đứt. Trước tình hình quân đội đồng minh sớm muộn cũng sẽ vào Đông Dương, Nhật phải tiêu diệt Pháp để trừ một mối lo về sau. Phong trào cách mạng ở miền xuôi và trên cả nước ngày càng sôi nổi. Nhưng do sự khủng bố của địch, liên lạc giữa căn cứ địa Cao Bắc Lạng với trung ương ở miền xuôi thường bị gián đoạn. Liên tỉnh ủy gấp rút kêu gọi nhân dân chuẩn bị đón lấy thời cơ và chỉ thị cho các đội vũ trang, các đội tự vệ sẵn sàng mở rộng đấu tranh vũ trang. Để kịp với sự phát triển của tình hình, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tích cực thi hành kế hoạch tiến về phía Nam. Một bộ phận đi trước khôi phục và mở rộng những cơ sở trên dọc đường, từ Ngân Sơn qua Chợ Rã, Chợ Đồn, tiến về phía Chợ Chu. Trong khi đợi củng cố đường giao thông, đại bộ phận đẩy mạnh hoạt động tại khắp vùng tiếp giáp hai tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn. Những hoạt động vũ trang tuyên truyền đã đi vào nề nếp, phát triển thuận lợi. Nhiều nơi trên những bản làng tan nát, phong trào phục hồi nhanh chóng, trở lại sôi nổi, phấn khởi như trước thời kỳ địch khủng bố. Nhưng việc tác chiến trở nên khó khăn hơn, thanh thế của bộ đội cách mạng đã lớn, buộc kẻ địch phải đề phòng cẩn mật. Với những trang bị thô sơ và trình độ bộ đội mới bước đầu xây dựng còn nhỏ bé, ta chưa thể cường tập tiêu diệt đồn địch. Trong khi di chuyển, bọn địch cũng rất tinh khôn, biết tìm cách né tránh các cuộc phục kích của ta. Có lần, một trung đội do đồng chí Quang Trung chỉ huy bắt gặp một bọn lính đi tuần đã sẵn sàng nổ súng tiêu diệt quân địch, nhưng vì địch biết lợi dụng sương mù để di chuyển nên ta nghe rõ tiếng giày đinh của chúng mà không nhìn thấy, đành để chúng đi thoát. Một hôm, Tôi mở cuốn Chiến tranh du kích kháng Nhật của đồng chí Chu Đức ra đọc lại chương Nguyên tắc căn bản của chiến thuật du kích. Thấy đồng chí có viết một câu đại ý như sau: phải hành động cho thật tích cực mà bị tổn thất ít nhiều, cũng còn hơn là hành động không tích cực. Tôi đã có cảm tưởng như câu nói đó đồng chí đã viết để tặng riêng cho chúng tôi. Đã nhiều lần các đơn vị rất quyết tâm tiêu diệt địch lập công, nhưng hoặc không tìm thấy giặc, hoặc có lúc được tin giặc đến thì quân ta chưa chuẩn bị sẵn sàng, hành quân chậm trễ, thành thử cũng không đánh được giặc. Lúc này càng thấm thía phương châm bác đã chỉ thị ngay từ ngày mới thành lập đội: bí mật, nhanh chóng, tích cực. Bộ đội ta mới chỉ là một lực lượng du kích tập trung nhỏ bé, vũ khí ít, lương thực không nhiều. Nếu không hết sức tích cực chủ động tìm địch mà đánh thì không thể nào tiêu diệt được lực lượng địch, bồi dưỡng được lực lượng ta. Đơn vị quyết tâm thực hiện phương châm tích cực, lúc nào cũng sẵn sàng vũ khí lương thực, tìm nơi đóng quân thuận lợi, tăng cường công tác tình báo, thông tin nhanh chóng, liên lạc kịp thời, hành quân nhẹ nhàng, không bỏ lỡ thời cơ tiêu diệt địch. Đội đã điều tra quy luật di chuyển của quân địch trên đường từ Nà Ngần đi Beller và chuẩn bị đánh địch trên con đường này. Khi được tin chắc chắn có đội vận tải của địch sắp đi qua, một trung đội do đồng chí Hoàng Sâm chỉ huy đã hành quân cấp tốc cả một buổi sáng và suốt một đêm đến địa điểm phục kích. Trung đội được bố trí kín đáo trên quãng đường, một bên là thành dại, cây cối rậm rạp, một bên cỏ tranh mọc tùm. Anh Hoàng Sâm và tôi đã chọn địa điểm chỉ huy ở trên một quả đồi có thể nhìn xa khoảng 3 km, theo dõi sự vận chuyển của địch. Bố trí từ sáng đến 3 giờ chiều, địch mới về tới nơi. Đợi địch lọt vào giữa vòng dây, anh Hoàng Sâm bắn một phát súng ra hiệu xung phong. Quân địch không tên nào kịp chống cự. Trận này ta bắt sống gần một trung đội địch, thu 16 khẩu súng và khá nhiều lương thực, đạn dược. Bộ đội ta tuyên truyền giải thích cho tù binh, rồi thả một số cho trở về đồn Nà Ngần. Quân địch còn đóng tại đây hết sức hoang mang. Ngay đêm ấy, bộ đội ta tiến theo đường núi tới bao vây đồn. Tiếng súng, tiếng hô xung phong xen lẫn với tiếng loa kêu gọi. Tinh thần binh lính địch trong đồn tan rã, một số bỏ chạy, một số mang súng ra hàng. Chúng ta thu được gần 30 khẩu súng. Trời tảng sáng, bộ đội vào chiếm đồn, thu tất cả đạn dược và đồ quân dụng. Sau mỗi lần chiến thắng, đội lại điều động một số cán bộ và phân phối những vũ khí thu được về các châu để xây dựng lực lượng vũ trang địa phương. Châu Hòa An đã thành lập trung đội giải phóng quân. Các châu huyện khác cũng đều sửa soạn thành lập những trung đội giải phóng quân. Thượng tuần tháng 3, anh Phạm Văn Đồng và anh Vũ Anh tới thăm bộ đội tại Tổng Hoàng Hoa Thám. Các anh nói, tình hình rất khẩn trương, nhiều triệu chứng Nhật sắp lật Pháp. Đội phải đi xuống phía Nam sớm, mở nhanh đường liên lạc với vùng xuôi. Hai ngày sau, đồng bào đi chợ Nguyên Bình về nói chuyện. Xe Nhật chở quân từ tỉnh Lỵ đến đánh chiếm đồn Nguyên Bình và bắt Tây làm tù binh. Chúng tôi đoán có xung đột lớn. Nếu đợi thảo luận với các anh thì sợ lỡ thời cơ. Theo kế hoạch Nam Tiến đã bàn bạc bữa trước, chúng tôi quyết định cho giải phóng quân xuất phát ngay. Cả đại đội từ trong rừng Phan Thanh, Tổng Hoàng Hoa Thám kéo xuống cánh đồng Kim Mã giữa ban ngày. Lần đầu tiên, lá cờ đỏ sao vàng ngang nhiên phấp phới, tung bay giữa cánh đồng, trong các làng bản đổ ra đón chào, hoan hô bộ đội. Sau bao năm hoạt động bí mật, sinh sống trong rừng sâu núi hiểm, mỗi khi qua các làng mạc đều phải đi đêm, nén từng tiếng ho, nhẹ từng bước chân. Đến bây giờ, chúng tôi bỗng ra khỏi rừng, giữa ban ngày ban mặt, ung dung đi trên đường cái. Trên cánh đồng, được đồng bào nhiệt liệt đón mừng, ai nấy đều hết sức cảm động, vui sướng. Các cổng làng, các điếm gác mất hẳn dáng vẻ kinh sợ ngày xưa. Những làng bản, những mái nhà lúc này như mới trở về tay nhân dân. Trời như cao hơn, nắng như ấm hơn, ngọn tre nhành lúa đều có vẻ tươi sáng hơn mọi ngày. Hương vị tự do độc lập tràn khắp núi rừng làng mạc. Thật không thể nào tả được cái không khí thơm nhẹ, cái cảm tưởng hớn hở của những người lần đầu được hưởng hương vị độc lập tự do. Chúng tôi tổ chức meeting giải thích với đồng bào. Nhật Pháp đã đánh nhau, đây là thời cơ tốt để đứng dậy chuẩn bị khởi nghĩa và hạ lệnh cho tất cả các lính giỏng phải nộp súng. Ngày hôm sau, chúng tôi biên thư báo cáo rồi kéo thẳng ra đường cái, tiến xuống châu Ngân Sơn. Dọc đường, một trung đội do đồng chí Sơn Cương chỉ huy được phân công ở lại tổng hoàng phài bắt tên tổng đoàn phản động, tịch thu vũ khí của các lính giỏng và tuyên truyền giải thích cho nhân dân. Có tin tên Pháp chỉ huy đồn Ngân Sơn không chịu rút quân ra khỏi đồn, hình như muốn nấn ná ở lại đợi Nhật đến. Chúng tôi lập tức biên thư cho hắn: nếu muốn cùng hợp tác với Việt Minh để đánh Nhật thì phải kéo quân ngay vào khu du kích, sẽ được giúp đỡ. Trái lại, nếu ở lại để nộp khí giới cho Nhật thì Việt Minh sẽ đánh lấy đồn. Chiều hôm ấy, tên chỉ huy đồn cùng mụ vợ to béo đưa theo toàn bộ binh sĩ đóng tại đồn Ngân Sơn đến một địa điểm được chỉ định gần nơi bộ đội đóng quân. Chúng tôi tiếp nhận bộ phận binh lính này. Các anh Hoàng Sâm, Quang Trung cùng một đơn vị theo dọc đường quốc lộ tiến xuống Phủ Thông, đi về phía Bắc Cạn, tước vũ khí lính giỏng, phát triển bộ đội và chiến đấu với Nhật. Đại bộ phận tiến về phía Chợ Rã. Trên suốt dọc đường, đồng bào tấp nập đổ ra đón mừng, hoan hô bộ đội. Thấy các lý trưởng quản chiếu trước kia hàng ngày dẫn lên đồn trình bẩm, bây giờ mang gà, gạo đến ủy lạo bộ đội, gọi chúng tôi là đồng chí. Viên Tây Đồn hết sức kinh ngạc, hỏi: những người này đối với các ngài là thế nào? Chúng tôi đáp, đó là những hội viên ở trong các hội cứu quốc của Việt Minh. Tên Tây Đồn ngẩn người ra rồi nói: đất đai dưới chân tôi biến mất hết từ bao lâu nay mà tôi không hề hay biết. Không ngờ Việt Minh lại có lực lượng to lớn như thế này. Hắn nói không hiểu tại sao quân Pháp trước kia đi đến đâu nhân dân cũng trốn tránh, mà bộ đội Việt Minh đi đến đâu nhân dân cũng đón chào. Chúng tôi đã nắm được tình hình tư tưởng binh lính tại đồn Ngân Sơn. Chỉ một số rất ít muốn đi theo bộ đội cách mạng, phần lớn muốn trao súng lại để trở về nhà. Tới Chợ Rã, tên quan đồn ngỏ ý muốn chia tay chúng tôi để kéo quân sang Trung Hoa, nhưng toàn thể binh lính không ai chịu theo hắn, xin nộp khí giới cho bộ đội cách mạng rồi trở về nhà. Hai vợ chồng tên Pháp xin ta cấp giấy để đi về phía biên giới Việt Trung. Bộ đội ta gửi thông tri cho tên Tri Châu và tên đồn trưởng người Pháp đang lẫn lúc ở xung quanh Chợ Rã biết chúng ta sẽ vào giải phóng Chợ Rã. Tên Tri Châu này nổi tiếng là phản động, chạy trốn, định đi báo tin cho Nhật, lập tức bị đuổi bắt lại và tuyên án xử bắn trước nhân dân. Tên chỉ huy đồn xin nộp lại 4 trung đội lính khố xanh cùng toàn bộ vũ khí cho quân cách mạng. Quân đội Pháp còn trong địa hạt tỉnh Bắc Cạn, lúc bấy giờ khoảng trên dưới 5 trung đội, trong đó có một số sĩ quan Pháp do một tên quan năm chỉ huy. Các đơn vị này được lệnh cấp trên của chúng tiến hành những hoạt động quấy nhiễu Nhật trong khi còn ở lại đợi lệnh mới. Có tin bọn chỉ huy Pháp định tập trung quân ở miền sông Thao, gây căn cứ du kích đánh Nhật và đang liên lạc với Bộ Tham mưu Đồng minh ở Trung Hoa. Chúng tôi viết thư cho tên chỉ huy Pháp khuyên hắn cùng Việt Minh đánh Nhật với các điều kiện: 1. Phải tôn trọng chủ quyền của ta. 2. Binh lính của hắn không được quấy nhiễu nhân dân. 3. Ta sẽ để nhân dân bán cho hắn lương thực. Nhưng thực ra bọn chỉ huy Pháp không có ý muốn chống cự với Nhật, chúng chỉ mong thoát thân. Hầu hết binh sĩ của chúng đến gặp ta, nộp súng, rồi xin trở về quê quán. Sau này chúng tôi mới biết, bọn Pháp mặc dù có hàng vạn quân trong tay, nhưng khi bị Nhật lật, chỉ làm có hai công việc: chạy trốn và đầu hàng. Đại bộ phận quân Pháp ở Cao Bằng rút chạy sang Trung Hoa, một bộ phận dồn về Bắc Cạn. Bọn tàn quân ở Lạng Sơn kéo về Bắc Cạn, hợp nhất với bọn ở đây, rồi chạy cả về Bắc Nậm, qua Nậm Quét sang Trung Hoa. Binh lính của chúng ở Bắc Giang, Thái Nguyên, Sơn Tây đều rút lên Tuyên Quang, men theo đường rừng dọc sông Gâm đến Nậm Quét hay tới Hà Giang để vượt biên giới. Chúng đi hốt hoảng vội vã, quên cả dặn dò những tên tay chân tổng đốc tuần phủ đón chúng ở dọc đường. Nhưng chúng không quên dùng hơi ngạt giết chết những người cách mạng bị giam giữ tại Cao Bằng, Yên Bái. Trên dọc đường rút lui, chúng cướp bóc nhân dân hết sức tàn tệ. Có nơi đồng bào bỏ chạy vào rừng. Một tháng sau, cán bộ Việt Minh đến giải thích rồi, vẫn chưa dám trở về làm ăn. Hầu hết binh lính người Việt bị dồn đi theo, đều bỏ rơi chúng, đem vũ khí nộp cho bộ đội cách mạng, rồi trở về làng. Một số xin gia nhập hàng ngũ quân giải phóng để chống Nhật. Khi chúng tôi vào chợ Rã thì cờ sao đã đỏ rực trên suốt dọc phố, trên mái đình, trên trường học. Nhân dân trông chờ bộ đội, nhà nào cũng chuẩn bị cơm nước để đón bộ đội. Lâu lắm mới thấy lại đường phố. Chợ Rã chỉ là một châu lỵ nhỏ ở miền Thượng Lưu, nhưng trước mắt chúng tôi lúc này, phố xá nhà cửa đã có vẻ to lớn. Các đồng chí liên lạc đưa chúng tôi vào nghỉ tại một gia đình cơ sở ở trong phố. Chủ nhà là một người miền xuôi, trước kia đã là độc giả của báo tin tức trong thời mặt trận bình dân. Chúng tôi ở lại chợ Rã một ngày, tổ chức meeting nhân dân để tuyên truyền giải thích những chính sách của Việt Minh, tước súng của lính giỏng, tổ chức lực lượng vũ trang châu, tuyển mộ một số thanh niên để mở rộng bộ đội và nhằm đào tạo cán bộ cho địa phương về sau. Chính quyền địch đã hoàn toàn tan rã. Mọi việc từ tổ chức các đoàn thể cứu quốc chống cự với Nhật khi chúng kéo lên, cho tới việc tranh chấp ruộng rẫy, nhân dân đều đến hỏi cán bộ. Đội giao nhiệm vụ cho đồng chí Mai Trung Lâm ở lại địa phương rồi tiếp tục tiến về phía nam. Anh Hoàng Văn Thái chỉ huy một đơn vị đi về phía Lục An Châu. Đại bộ phận của đội đi xuống chợ Đồn. Bộ phận tiến xuống phía chợ Đồn phải qua hồ Ba Bể, là một thắng cảnh. Lần này lại được đến nơi trong những ngày đất nước bắt đầu đổi mới, thấy thật là một thắng cảnh tuyệt vời. Hồ Ba Bể do ba cái hồ rất lớn hợp thành, giữa những núi non hùng vĩ, đột ngột hiện ra một dải nước mênh mông, rất nhiều ngòi lạch tia ra xung quanh, giống như một vịnh Hạ Long thu nhỏ ở ngay giữa đất liền. Tại vùng này, việc giao thông chủ yếu phải dùng thuyền bè hay cano, vì đường qua núi rất ít nẻo đi thông. Giữa hồ có một dải đất nổi lên như hòn đảo. Tại đây, thực dân Pháp trước kia đã xây một khách sạn khá lớn để phục vụ cho những ông Tây Bà Đầm đi nghỉ mát và xem cảnh đẹp. Tây từ lâu không đến, nhưng những người phục vụ tại khách sạn vẫn còn. Chúng tôi điều tra xem Pháp có cất giấu súng đạn ở xung quanh đây không. Anh chị em làm việc tại khách sạn dẫn chúng tôi đi lấy được một số đạn giấu ở hốc đá. Đội triệu tập đại biểu nhân dân các xã xung quanh tới để tuyên truyền giải thích chính sách và tuyển mộ một số thanh niên vào đội. Nhân dân nô nức đến chào mừng bộ đội, mang theo nhiều lương thực và sốt sắng cho con em gia nhập hàng ngũ quân giải phóng. đội quyết định tịch thu mọi thứ đồ đạc của bọn thực dân còn để lại khách sạn, như chăn màn vải vóc, chia cho đồng bào nghèo và tặng lại những gia đình có con em đi giải phóng quân. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm, chuyển vào một làng ở ven hồ. Mặt trời đỏ thắm nhô dần lên khỏi mặt nước. Một đoàn thuyền độc mộc chở bộ đội nối theo nhau lướt trong gió mát lạnh ban mai. Chúng tôi thấy rõ mình đang đi giữa một kỳ công của thiên nhiên. Đồng bào đang quăng chài kéo lưới, đều ngừng làm việc để nhìn bộ đội đi qua. Mấy chị người Tày đem những con cá tươi vừa đánh được tặng bộ đội. Từ khi ở chợ Rã ra đi, có một điều làm tôi hết sức suy nghĩ. Cho đến lúc đó vẫn chưa nắm được rõ ràng tình hình chung. Bọn Pháp có nói Nhật đã đánh chúng, nhưng chính chúng cũng không rõ tình hình tại Hà Nội ra sao. Tuy vậy, chúng tôi vẫn đoán chắc chắn là có sự biến chuyển lớn. Vấn đề chính làm tôi băn khoăn là Pháp đã bỏ chạy, chính quyền cũ hoàn toàn tan rã, lúc này đã nên thành lập chính quyền cách mạng chưa? Trường hợp này, khi chúng tôi còn ở cơ quan, chưa có dịp bàn đến. Tôi nghĩ đến những điều đã đọc trong các tác phẩm của Lenin, đại ý như khi tình thế cách mạng trực tiếp đã xuất hiện thì phải kiên quyết đứng lên, phải luôn luôn tiến công. Phải hết sức cân nhắc những điều kiện khởi nghĩa. Nếu đã chín mùi thì phải hành động ngay, nhưng nếu manh động thì thất bại. Điều kiện như thế này là đã chín mùi chưa? Vấn đề này chưa có chỉ thị của Trung ương, mà liên tỉnh ủy cũng chưa có nghị quyết. Lại nhớ đến lần bác phê bình những nghị quyết về khởi nghĩa của liên tỉnh ủy Cao Bắc Lạng. Rồi lại nghĩ, ngày đó bác phê bình là rất đúng. Nhưng hiện nay tình hình đã khác trước rồi. Năm trước chúng tôi xuống chợ Rã, phải đi lén lút trong rừng sâu, e ngại từng giọng gác nhỏ của địch. Lần này cả đoàn quân kéo đi trên đường cái, giữa ban ngày ban mặt, không gặp sức mạnh nào cản trở. Cuối cùng, tôi nhận thấy, với chủ trương chung cho tất cả các nơi, thì phải đợi chỉ thị của trên, nhưng riêng trong vùng này thì nên thành lập chính quyền cách mạng. Tôi quyết định để đại bộ phận tiếp tục tiến về chợ Đồn, còn mình cùng một số đồng chí quay lại chợ Rã. Khi họp để trao đổi về ý định này tại chợ Rã, các cán bộ đều nhất trí. Tại châu lỵ chợ Rã và mấy xã lân cận, cơ sở cũ của ta không có mấy. Chúng tôi tiến hành điều tra, một số người từ trước đến nay vẫn tỏ ra có cảm tình đối với cách mạng, được nhân dân tại đây tin cậy, thành lập Ủy ban Nhân dân lâm thời chợ Rã. Cán bộ triệu tập meeting giới thiệu ủy ban ra mắt nhân dân. Chính quyền mới tuyên bố sẽ thực hiện 10 chính sách của Việt Minh đã ban hành. Chúng tôi cùng thảo luận với cán bộ địa phương kế hoạch tuyên truyền tổ chức Ủy ban Nhân dân lâm thời tại các xã trong toàn châu, kế hoạch xây dựng các hội cứu quốc, các đội tự vệ, chia cộng điền và chuẩn bị trước một địa điểm nơi an toàn để tạm rút nếu quân Nhật kéo lên đông, ta chưa đủ sức chống cự. Tôi biên thư cho đồng chí Sơn Cương, nêu ý kiến cần thành lập ngay chính quyền nhân dân ở trên đó. Ngày hôm sau, chúng tôi lại quay xuống chợ Đồn. Bộ đội dừng lại ở bản Chi Án, một nơi chưa có phong trào. Sau khi chúng tôi tước vũ khí của lính giỏng, thành lập Ủy ban Nhân dân lâm thời, nhân dân địa phương hỏi ngay đến vấn đề ruộng đất. Cán bộ, bộ đội ta đã tiến hành điều tra vấn đề ruộng đất, nợ lãi tại đây, sau đó đem chia cho tất cả những công điền. Đến chợ Đồn thì nhận được thư của các anh. Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp, liên tỉnh ủy Cao Bắc Lạng đã ra nghị quyết. 1. Đánh đổ chế độ thống trị của Pháp ở Hương Thôn, rồi tùy nơi sẽ thành lập chính quyền nhân dân từ cấp xã đến cấp châu, huyện, phủ hoặc đến cấp tỉnh. 2. Phân phối cán bộ của đội tuyên truyền về cùng các đội vũ trang địa phương, tổ chức thêm những đơn vị giải phóng quân mới, chuẩn bị trực tiếp đánh Nhật. 3. Phá hoại đường xá, cầu cống, dân chúng tích cực làm giường không nhà trống khắp nơi. 4. Đối với quân đội Pháp bị Nhật đánh đuổi, chủ trương không khiêu chiến với họ trong lúc họ rút lui, mà tích cực kêu gọi họ cùng nhau thành lập mặt trận chống Nhật. Các đội giải phóng quân ở Cao Bằng đã được lệnh đi về nhiều hướng khác nhau. Anh Thiết Hùng chỉ huy một đơn vị tiến sang chiến đấu tại phía Bảo Lạc, sau đó tiến về Mạn Thất Khê, Bình Gia cùng các đồng chí Đàm Ninh Diễn, Hoàng Minh Thảo, đẩy mạnh mọi hoạt động. Anh Lê Quảng Ba đã chỉ huy một đơn vị tiến về biên giới Việt Trung phía Sóc Giang, sau khi giao nhiệm vụ chiến đấu lại cho anh Bằng Giang, tiếp tục tiến sang phía Bắc Quan. Các đơn vị vũ trang tại Cao Bằng đã hạ một loạt đồn trại, thu súng của lính giỏng, gọi tước vũ khí của các đoàn quân Pháp nối tiếp nhau vượt qua biên giới Việt Trung từ Trùng Khánh đến Châu Bảo Lạc. Đã thu được hàng ngàn súng, trong đó có nhiều súng máy, có cả súng cối và đại bác. Ngoài ra còn thu được khá nhiều lừa ngựa. Một số sĩ quan Pháp không đáp lời kêu gọi của ta cùng hợp tác chống Nhật, còn quay lại bắn vào ta, như ở Trà Lĩnh, Mã Phục, đã bị các lực lượng vũ trang của ta đánh bại, phải nộp toàn bộ vũ khí. Với những lực lượng cách mạng không ngừng được tôi luyện trong suốt mấy năm qua, trong tình hình chuyển biến mới có lợi, phong trào cách mạng Cao Bằng như nước dở bờ tràn lan nhanh chóng khắp nơi. Không đầy một tháng sau khi Nhật đảo chính, toàn bộ các châu Hòa An, Nguyên Bình, Hà Quảng tại Thạch An và một phần các châu Bảo Lạc, Quảng Uyên, Trùng Khánh, chính quyền đã về tay nhân dân ta. Các ban Việt Minh tổng và xã đều ra công khai. Mọi thứ thuế má cũ đều bãi bỏ. Ra đường, mọi người đều chào nhau bằng đồng chí. Thanh niên, đặc biệt là những người ở trong các đội tự vệ chiến đấu, nô nức tòng quân. Với những vũ khí đoạt được của địch, các châu tại Cao Bằng đã dần dần thành lập trên 10 đại đội giải phóng quân. Anh Vũ Anh cùng một đơn vị tiến xuống phía Bắc Sơn Đình Cả. Những đại đội giải phóng quân mới được tổ chức di chuyển về phía Nam, sẵn sàng đợi lệnh. Cuối tháng 3 năm 1945, chúng tôi về tới chợ Chu. Ngay sau ngày quân Nhật đảo chính, các đơn vị cứu quốc quân đã nổi lên hoạt động, chặn đánh quân Pháp tại đèo Khế, tước khí giới, đoạt những vũ khí quân đội đồng minh thả dù tiếp tế cho Pháp, bao vây hạ một loạt đồn bốt Châu Lỵ, La Hiên, chợ Chu, Chiêm Hóa, Đại Từ. Đảng bộ Thái Nguyên và Ủy ban quân chính Thái, Tuyên đã lãnh đạo nhân dân ở các xã giành chính quyền từng bộ phận. Cuối tháng 3 năm 1945, chính quyền ở các xã trong tỉnh hầu hết đã về tay chúng ta. Về phía Tuyên Quang, cứu quốc quân hạ đồn Đăng Châu chiếm đóng huyện Sơn Dương. Chính quyền nhân dân đã thành lập ở nhiều châu huyện, từ bờ sông Lô đến đường quốc lộ số 3 và về phía Nam, tới gần tỉnh lỵ Vĩnh Yên. Trong khi chúng tôi gặp nhau tại chợ Chu, thì các đơn vị cứu quốc quân, giải phóng quân khác cũng gặp nhau tại Đại Từ, Thái Nguyên, chợ Đồn, Bắc Cạn, Đầm Hồng, Bản Thi, Chiêm Hóa, Sơn Dương, Tuyên Quang, Văn Mịch, Lạng Sơn. Những người bạn chiến đấu gặp nhau lần này trong vận hội mới của cách mạng, tay bắt mặt mừng giữa ban ngày tại phố xá đông đúc, khác hẳn lần gặp trước trong rừng sâu đêm khuya cách đây hơn một năm. Chúng tôi kể lại cho nhau nghe tình hình phong trào cách mạng trong những vùng đã công tác từ ngày đó đến nay. Anh Chu Văn Tấn cho biết phong trào tại Tuyên, Thái đang phát triển mạnh và đã bắt được liên lạc với Trung ương ở miền xuôi. bộ đội đóng quân ngay tại chợ. Công việc dồn dập, cuộc hàn huyên không thể kéo dài. Sau một đêm liên hoan tưng bừng, các cán bộ chiến sĩ cứu quốc quân, giải phóng quân chia nhau đi làm công tác dân vận. Về đến đây chúng tôi biết, ngay sau khi Nhật bắt đầu đảo chính, Trung ương Đảng đã ra bản chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Ấn định đường lối, sách lược của Đảng trước tình hình mới. Khẩu hiệu đánh đuổi Nhật Pháp nay thành đánh đuổi phát xít Nhật. Đảng chủ trương phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ, làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa. Ít ngày sau, tôi nhận được thư của anh Trường Chinh triệu về họp hội nghị quân sự Bắc Kỳ. Tôi viết thư lên Cao Bằng báo cáo tình hình với các anh, rồi lên đường đi họp. Hết đường rừng phải bỏ ngựa lại, bắt đầu đi bộ. Các đồng chí đã kiếm cho tôi đủ bộ quần trắng, áo the, khăn xếp làm hành trang đi đường. Qua Đại Từ, các nề Ký Phú, Phố Nỉ, mỗi lúc một thấy gần miền xuôi. Đã mấy năm nay mới lại nhìn thấy cánh đồng xanh chạy dài tích tắp đến chân trời. Chưa kịp vui vì được nhìn lại những cánh đồng quê hương thì lòng đã se lại khi thấy đồng bào lam lũ đói rách quá chừng. Người đói từ miền xuôi kéo lên, nằm rải rác suốt dọc đường, da bọc lấy xương. Mấy năm qua ở Cao Bắc Lạng trong thời gian dài địch khủng bố, đồng bào cũng sống rất thiếu thốn, nhưng không đến nỗi cơ cực như thế này. Nghe nói ở miền xuôi nạn đói còn hoành hành dữ dội hơn nhiều. Có những làng ở Thái Bình, Nam Định dần bỏ đi hết, không còn một ai. Tại Hà Nội, mỗi sáng xe chở rác đầy chặt những xác người nhặt được trên các hè phố. Cùng với những tội ác đẫm máu của giặc tại Cao Bắc Lạng mấy năm qua, lại còn tội ác tày trời của chúng đang gây nên ở đây. Sự bóc lột của giặc đã lên tới mức cùng cực. Với lòng căm phẫn tột độ, nhân dân đã đứng dậy cả rồi. Cách mạng không thể nào đi bước một. Tình hình đã cấp bách, đòi hỏi một sự đổi thay đến tận gốc rễ. Đến Bắc Giang, thấy mình đã đặt chân lên cánh đồng màu mỡ, kéo dài liền một dải của đồng bằng. Từ đây về đến Hà Nội, chẳng còn đèo dốc nào, cảm thấy đã gần nhà quá chừng. Đồng chí giao thông đưa chúng tôi qua những quả đồi thông xinh xắn, tới một làng cơ sở. Tại đây, chúng tôi gặp các anh Trường Chinh, Trần Đăng Ninh, Lê Thanh Nghị, Văn Tiến Dũng. Cuộc họp kéo dài 4 ngày, dưới sự điều khiển của anh Trường Chinh, anh Chu Văn Tấn báo cáo trước hội nghị tình hình phong trào những hoạt động của cứu quốc quân tại Thái Nguyên, Tuyên Quang. Tôi báo cáo tình hình phong trào và những hoạt động của Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tại Cao Bằng, Bắc Cạn. Qua hội nghị, biết rõ một cao trào kháng Nhật đang lên mạnh từ Bắc chí Nam. Nhiều nơi trên Việt Bắc đã thành lập chính quyền công khai. Nhiều vùng tại Trung Du đã có Ủy ban Giải phóng Dân tộc, tức là một thứ chính quyền nửa công khai của cách mạng. Tại miền xuôi cũng đã diễn ra nhiều cuộc tuần hành vũ trang rầm rộ. Ngoài những lực lượng vũ trang của Đảng tại Việt Bắc, còn rất nhiều những đội tự vệ chiến đấu ở Trung Du, ở miền xuôi và ngay ở trong lòng các thành phố lớn. Tại miền Trung, du kích đã nổi dậy ở Quảng Ngãi. Sau này chúng tôi mới biết đó là đội du kích Ba Tơ. Tại Nam Kỳ, những hoạt động của Việt Minh đang phát triển mạnh ở Mỹ Tho và miền Hậu Giang. Hội nghị nhận định trong tình thế hiện nay cần phải phát động chiến tranh du kích và chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Về quân sự, hội nghị quyết định chia toàn quốc ra 7 chiến khu, đề ra nhiệm vụ xây dựng Việt Bắc thành căn cứ địa chống Nhật kiểu mẫu để mở rộng chiến tranh du kích, thống nhất cứu quốc quân và giải phóng quân lại, đồng thời thành lập Bộ Tư lệnh miền Bắc. hội nghị quyết định sáp nhập một số tỉnh Trung Du vào căn cứ địa Việt Bắc để làm vùng hoạt động du kích ngoại vi, bảo vệ cho căn cứ. Nhiệm vụ vũ trang Nam Tiến được chú ý đặc biệt. Bộ đội tinh nhuệ tiến gấp về hướng Nam. Hội nghị bầu ra một ủy ban quân sự cách mạng để trực tiếp điều khiển công việc cho đến lúc khởi nghĩa. Về chính trị, hội nghị đề ra nhiệm vụ đoàn kết toàn dân, lôi cuốn cả các thành phần tầng lớp trên vào phong trào cứu quốc, đẩy mạnh phong trào đi tới bằng cách kêu gọi nhân dân vũ trang tuần hành trong những vùng chưa phát động du kích. Theo chỉ thị của Bác, hội nghị ra nghị quyết đề nghị triệu tập một cuộc đại hội đại biểu gồm các giới, các đảng phái, các thân sĩ trong toàn quốc để thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam và tiến tới thành lập chính phủ lâm thời. Từ ngày lên đường đi họp, tôi hy vọng về đây gặp các anh sẽ được biết tin nhà. Mấy năm qua, không được tin tức gì về gia đình. Tôi có đôi lần gửi thư về nhà, nhưng không rõ thư có đến nơi hay không. Tôi cảm thấy ngày chúng tôi gặp lại nhau không còn xa nữa. Buổi đầu gặp lại anh Trường Chinh và các anh sau bao năm xa cách, thật là vui mừng khôn xiết. Tôi đang ngồi nghe các anh kể chuyện địch khủng bố gắt gao ở dưới xuôi, cơ quan luôn phải di chuyển địa điểm, thì anh Trường Chinh nói: "Chị Thái, chỉ vì gửi cháu chưa được, chưa kịp đi bí mật thì bị chúng bắt. Cũng không ngờ chị lại mất ở trong tù." Tôi lặng người đi. Lát sau tôi hỏi: "Anh nói sao? Thái mất rồi ư?" Anh Trường Chinh có vẻ ngạc nhiên, hỏi lại: "Ủa, anh chưa biết tin à?" Khi ở Cao Bằng, các anh cũng đã có lần nghe tin đâu như Thái bị bắt, nhưng vẫn giấu, chưa muốn cho tôi biết. Tôi bàng hoàng đi sang buồng bên cạnh, vẫn chưa tin hẳn điều các anh nói là sự thật. Tôi nằm nhớ lại ngày chúng tôi mới gặp nhau ở Huế, trong khi cùng hoạt động bí mật. Nhớ đến những lời hứa hẹn sẽ cùng nhau phấn đấu trọn đời cho chủ nghĩa cộng sản. Nhớ lại những điều đã dặn dò nhau khi chia tay. Nghĩ đến Hồng Anh. Sau này tôi mới biết, trong thời gian tôi đi xa, Thái vẫn tiếp tục hoạt động, làm liên lạc cho Trung ương. Sau chuyến đi Sài Gòn để gặp chị Minh Khai lần cuối cùng, trước lúc chị bị đế quốc đem xử bắn, trở về nhà được ít lâu thì bị bắt. Trong nhà tù, bọn đế quốc đã dùng mọi cực hình tra tấn để truy tìm mối dây liên lạc với anh Hoàng Văn Thụ. Thái đã quyết không khai một lời, giữ tròn khí tiết của người đảng viên cộng sản, và đã mất tại nhà giam Hỏa Lò, Hà Nội. Liền hôm đó, cuộc họp lại tiếp tục. Các anh hết sức tìm cách an ủi tôi. Cho đến mãi về sau, trong không khí nô nức của những ngày tiền khởi nghĩa, mỗi lúc nghĩ đến Thái, tôi vẫn không tin được là chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau. Nợ nước, thù nhà, oán hờn giai cấp đối với người đảng viên cộng sản chỉ có thể trả bằng cách vượt lên những khó khăn đau thương, kiên quyết tiến lên trên con đường đảng đã chỉ rõ, dốc hết sức mình chiến đấu tiêu diệt quân thù, hy sinh tất cả cho sự nghiệp của đảng, của nhân dân, của dân tộc. Về đến chợ Chu, đúng vào ngày 1 tháng 5, chúng tôi dừng lại đây làm meeting kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động. Một số tin mừng đến. Bên chiến trường châu Âu, phát xít Đức sắp hoàn toàn gục ngã trước Hồng quân Liên Xô và đồng minh. Cũng lúc ấy, được tin Bác đi xa mới về, đang từ biên giới xuống với chúng tôi. trước đó có tin bác định về dưới này, chúng tôi đã đề nghị bác đi theo con đường Nam Tiến bác đã vạch ra cho đội tuyên truyền ngày trước. Tôi vội vã đi đón bác. Dọc đường, ngựa phóng nhanh quên nghỉ. Lên đèo Re, qua Nghĩa Tá, tới Nà Kiên, thì vừa gặp bác đang đi về. Bác ngồi trên mình ngựa, có vẻ mệt sau một chặng đường xa. Mặt giỏ, râu để dài, duy đôi mắt bác vẫn tinh anh như bất cứ lúc nào. Từ ngày bác giao nhiệm vụ xây dựng đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đến bây giờ, tôi mới được gặp lại bác. Tôi không nén nổi xúc động, báo cáo với bác. Thưa bác, vùng giải phóng đã mở rộng. Tôi trình bày với bác tình hình phong trào nhân dân trong những vùng rộng lớn mà chúng tôi đi qua, từ ngày bác chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Tôi báo cáo đã liên lạc được với Trung ương, đã gặp anh Trường Chinh và các anh phong trào cách mạng ở miền xuôi đang lên mạnh. Bác chăm chú nghe, bình tĩnh, điềm đạm, trong đôi mắt bác có ánh vui. Bác kể chuyện tình hình bên ngoài, thời cơ cũng đang có lợi cho ta. Bác nói cần chọn ngay trong vùng Cao Bắc Lạng hoặc Tuyên Quang Thái Nguyên, một địa điểm có dân tốt, có cơ sở cách mạng tốt, địa hình tốt, có thể thuận tiện làm một trung tâm liên lạc với miền xuôi miền ngược và ra nước ngoài. Tôi trở về Kim Quan Thượng bàn với anh Sông Hào. Chúng tôi nhận thấy nên chọn vùng Tân Trào. Đây là một vùng rừng núi hiểm trở giữa Tuyên Quang và Thái Nguyên, rất xa đường cái lớn. Từ ngày các anh Sông Hào, Tạ Xuân Thu thoát ngục Chợ Chu, đã về đây cùng các đồng chí Dục Tôn, Lê Trung Đình xây dựng cơ sở và thành lập chính quyền cách mạng. Nhân dân và cơ sở tại đây rất tốt. Anh Chu Văn Tấn mấy hôm trước tưởng bác về theo đường Chợ Đồn, đã đưa bộ đội lên bố trí tại đèo So để đón bác. Được tin bác đi đường khác, vội vã quay về Sương Dương. Bác về đến Tân Trào vào một buổi trưa. Anh Chu Văn Tấn và anh Sông Hào cùng một số đồng chí cán bộ đón bác trước đình Hồng Thái. Bác ở lại ít ngày tại một gia đình cơ sở xóm Kim Lộng, rồi chuyển lên một cái láng nhỏ làm trên sườn một quả đồi. Tiếng đồn bay đi khắp nơi. Có ông cụ đã cao tuổi, sao mà nhanh nhẹn, tài giỏi đến thế? Dân mình lắm người tài, phen này nhất định lấy lại được nước. Thời gian này, anh cả, tức đồng chí Nguyễn Lương Bằng ở xuôi lên, và anh Hoàng Quốc Việt ở nước ngoài mới về cũng đến Tân Trào. Tôi báo cáo lại với bác và các anh những nghị quyết của hội nghị quân sự Bắc Kỳ. Bác nhận xét hội nghị tiến hành rất tốt, nhưng bác nói chia các tỉnh ra làm nhiều chiến khu như thế rườm rà quá, không có lợi cho việc chỉ huy chung. Nay vùng giải phóng ở miền ngược đã bao gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Địa thế nối liền với nhau, nên lập thành một khu căn cứ, lấy tên là khu giải phóng. Thống nhất các lực lượng vũ trang lại là rất đúng, nên đặt tên là quân giải phóng. Bác bàn với chúng tôi làm dự thảo nghị quyết về việc thành lập khu giải phóng và quyết định triệu tập hội nghị cán bộ toàn khu để thống nhất lãnh đạo và triển khai công tác. Theo nghị quyết của hội nghị cán bộ ngày 4 tháng 6 năm 1945, được triệu tập theo chỉ thị của bác, khu giải phóng phải trở thành một căn cứ địa vững chắc về mọi mặt, chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, để làm bàn đạp Nam Tiến giải phóng toàn quốc. Tân Trào được chọn làm thủ đô của khu giải phóng. Ủy ban chỉ huy lâm thời khu giải phóng được thành lập. Tình hình cụ thể của các chiến khu, các địa phương trong khu giải phóng bấy giờ rất khẩn trương. Ủy ban chỉ huy lâm thời khu chưa kịp họp lần nào. Tôi được chỉ định làm thường trực của ủy ban, một mặt giữ liên lạc với trung ương dưới xuôi, với các anh Lê Thanh Nghị, Trần Đăng Ninh tại Bắc Giang, một mặt giữ liên lạc với Cao Bằng, Bắc Sơn. Trên đất nước còn mang đầy vết thương và những bóng đen ảm đạm sau gần 100 năm bị đô hộ, đã xuất hiện hình ảnh tươi sáng của nước Việt Nam ngày mai. Chính quyền nhân dân trong toàn khu giải phóng được chỉnh đốn lại bằng bầu cử, theo phổ thông đầu phiếu. Lần đầu tiên, người dân được trao lại những quyền tự do dân chủ đã bị cướp đoạt, tự mình lựa chọn những người đứng ra đại diện bảo vệ quyền lợi cho mình. Ý nghĩa của việc bầu cử được tuyên truyền giải thích sâu rộng. Ngoài những cuộc meeting hàng châu, hàng tổng, hàng xã, để nghe cán bộ giải thích, còn có những đội kịch đi khắp nơi làm công tác tuyên truyền. Đồng bào khu giải phóng là những người đầu tiên được cầm lá phiếu của tự do. Nhân dân bầu ra người đại diện, và cũng chính nhân dân phế truất những người không còn xứng đáng để đại diện cho mình. Tại Châu Sơn Dương, một ủy viên châu làm trái phép, nhân dân đã vận dụng quyền bãi miễn. Các xã phái đại biểu đi họp hội nghị biểu quyết cách chức ủy viên ấy. Về kinh tế cũng có nhiều chuyển biến tốt. Trong dòng khói lửa, ngày nào cũng nghe tiếng súng nổ, công việc tăng gia sản xuất vẫn tiến hành đều đặn. Những đám đất hoang đều được dỡ. Các bà các chị đua nhau phát rẫy tập thể. Tại chợ Chu đã mở một hội nghị tăng gia sản xuất, bàn kế hoạch phát mương, trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn của các đại biểu nhà nông. Có một kỹ sư canh nông cùng tham gia bàn bạc. Nhiều hợp tác xã mua bán được tổ chức. Các hợp tác xã tại chợ rã đưa vải xuống. Các hợp tác xã từ Tuyên, Thái tải muối lên. Những hoạt động văn hóa cũng triển khai mạnh mẽ. Phong trào chống nạn mù chữ phát triển rất nhanh chóng. Phần lớn các xã đều có trường dạy quốc ngữ. Lần đầu tiên, các cụ già, các bà mẹ cấp sách đến trường. Nhiều châu mở trường cứu quốc sơ cấp, Chợ Đồn mở trường sư phạm, Chiêm Hóa mở hội nghị văn hóa. Châu huyện nào cũng bắt đầu có tờ báo của địa phương. Cao Bắc Lạng dẫn ra tờ Việt Nam Độc Lập. Toàn khu có tờ Nước Nam Mới và Quân Giải Phóng. Mỗi xã đều có một nhà hội đồng cứu quốc. Nhân dân thường đến họp để nghe tình hình và bàn bạc công việc chung. Nghĩ lại, thấy bộ máy thống trị của tên đế quốc cáo già Pháp thật là khe khắc, độc ác và tinh vi. Nó đã chằn bủa khắp đất nước ta, biết bao tầng lưới sắt chằng chịt. Từ thành thị đến nông thôn, các cội rễ của nó ăn sâu một cách lạ thường. Bây giờ, cái cây già cỗi bao năm che lấp cả ánh sáng mặt trời, phút chốc bỗng đổ nhào trước cơn gió lốc. Cửa nhà, làng mạc như lúc này mới được hiện ra dưới ánh sáng ấm áp. Rừng sâu, núi cao, đêm tối không phải là nơi làm việc tốt nhất nữa. Trên các đường lớn, ngõ hẻm bỗng dưng khôi phục lại cái quyền ung dung đi lại, không phải lấm lét xa gần để tránh người lạ mặt. Nhớ lại lúc đi giày đi dép chẳng được đã đành, ngay cả đi chân không cũng còn e sợ để lại dấu vết trên rêu xanh, sỏi trắng. Cả bộ máy thống trị đàn áp ghê gớm của kẻ địch, xây dựng từ gần một thế kỷ nay, lúc này đã tan tành trước sức mạnh của nhân dân. Trong thời gian này, mỗi chiến sĩ giải phóng quân đều trở thành một cán bộ chính trị. Hầu hết các chiến sĩ trước khi gia nhập bộ đội đều đã hoạt động công tác quần chúng tại địa phương, bây giờ thành những cán bộ tuyên truyền tổ chức đắc lực. Các chiến sĩ đã giúp việc lập ra Ủy ban Nhân dân, tổ chức đội vũ trang địa phương, thành lập các hội quần chúng thanh niên, nông dân, phụ nữ, đào tạo cán bộ địa phương. Một số cán bộ giải phóng quân được phép ra khỏi bộ đội để tham gia vào công tác chính quyền hay công việc các hội cứu quốc. Về quân sự, theo nghị quyết của hội nghị ngày 4 tháng 6, giải phóng quân Việt Nam và các lực lượng tự vệ đều được chỉnh đốn lại về các mặt biên chế, huấn luyện, kỷ luật, tổ chức chính trị viên trong quân đội được quy định. Việc xây dựng các lực lượng vũ trang tiến hành hết sức khẩn trương. Với sự thống nhất các lực lượng vũ trang, giải phóng quân lúc này khá đông đảo, đã tổ chức thành những chi hội. Hầu hết các hội viên của những đơn vị giải phóng quân, cứu quốc quân trước đây, bây giờ đều trở thành những cán bộ chỉ huy. Vấn đề đào tạo, huấn luyện cán bộ trở nên rất khẩn thiết. Chúng tôi đã mở những lớp huấn luyện ngắn hạn để bổ túc cho cán bộ tiểu đội, trung đội. Các đồng chí chỉ huy đơn vị thay phiên nhau đi học. Đầu tháng 7 năm 1945, theo nghị quyết của Hội nghị quân sự Bắc Kỳ, trường quân chính Kháng Nhật ra đời. Nhà trường được dựng lên trong một làng máng bên bờ một con suối gần Tân Trào. Học sinh được tuyển lựa trong hàng ngũ giải phóng quân và những thanh niên ở miền xuôi được các đoàn thể cứu quốc giới thiệu lên. Trường do anh Hoàng Văn Thái phụ trách nhằm đào tạo các trung đội trưởng và chính trị viên trung đội. Trong học tập, lấy việc rèn luyện tinh thần cách mạng làm đầu. Học sinh quân sống ở nhà trường như những chiến sĩ trong một đội du kích lúc đi hoạt động. Anh em tự mình giao dịch với nhân dân. Anh em cùng dân làng đi đẵng gỗ, chặt lá, xây dựng lấy trường. Anh em tự sang lấy bãi tập, tự đi chuyển vận thóc gạo về, nấu nướng mà ăn. Trong lúc học tập, mọi việc đều phải tham gia, đều phải suy nghĩ, đều phải tìm cách giải quyết. Lúc đầu đã có những người tiếc rằng thời giờ học tập ít quá. Nhưng sau này anh em mới thấy rõ cách học tập thực tế ấy trong khoảng thời gian rất ngắn đã rèn luyện cho anh em trở thành những người cán bộ tốt của quân đội cách mạng. Trong việc xây dựng bộ đội, công tác chính trị được coi là linh hồn của quân đội cách mạng, bước đầu đi vào nề nếp. Từ cấp trung đội trở lên, bên cạnh người chỉ huy quân sự, có chính trị viên là người chăm nom về mặt tinh thần, tư tưởng của bộ đội. Các chiến sĩ được giáo dục 10 lời thề danh dự, 5 điều kỷ luật của quân đội. Trước mỗi cuộc chiến đấu, chính trị viên họp đơn vị, vạch rõ mục đích, nêu ra những điều kiện thắng lợi và khó khăn để động viên tinh thần đơn vị. Khi gặp những bước hiểm nghèo, chính trị viên thuật lại những gương quyết tử, nhắc nhở mọi người làm đúng nhiệm vụ và tự mình đứng ra làm gương. Sau mỗi cuộc chiến đấu thắng lợi cũng như gặp khó khăn đều tiến hành kiểm điểm, khen thưởng, kỷ luật, làm cho bộ đội nuôi giữ nhuệ khí, thắng không kêu, bại không nản. Chính trị viên là người giáo dục đoàn kết đơn vị, làm cho những anh em khá có trách nhiệm dìu dắt anh em kém. Những chiến sĩ tích cực có trách nhiệm lôi cuốn mọi người cùng hăng hái hoàn thành mọi nhiệm vụ của đội, làm cho các cán bộ, chiến sĩ mặc dù thuộc các dân tộc, các tầng lớp, lứa tuổi khác nhau đều thương yêu nhau như anh em ruột thịt.